bị cái niết bàn nó làm ngưng trệ, trệ ngại. Còn Bồ Tát thì biết rõ phiền não tánh nó là không, tức chẳng có lìa không, nên thường ở niết bàn. Đây là ngài nói thêm không, phiền não thì gọi là chúng sanh, là tỏa ngộ thì gọi là bồ đề thôi, chứ hai cái nó không phải một, không phải khác, chỉ có cách là mê với ngộ thôi. Thì như vậy để cho mình thấy rõ phiền não hay là bồ đề là sao. Phiền não hay bồ đề là chúng sanh gọi là phiền não, bồ đề gọi là tỏ ngộ, thì tỏ ngộ gọi là bồ đề, phiền não gọi là chúng sanh. Thì như vậy là chúng sanh và bồ đề cũng chỉ là ở một tâm vậy thôi, chứ gì khác. Tức là tâm phiền não thì gọi là chúng sanh, còn tâm mà tỏ ngộ thì gọi là bồ đề. Thì như là bồ đề hay là chúng sanh đó là ở nơi tâm, chứ không phải là ở nơi danh từ, ở nơi chữ nghĩa. Mình cứ lo là phân biệt là bồ đề là giác ngộ là thế này thế kia, rốt cuộc rồi là không thấy bồ đề đâu hết. Mà chính là bồ đề đã ngay nơi tâm tỏ ngộ. Do đó mà nói là không phải một, không phải khác, không? Bởi vì nó chỉ cách cái mê với ngộ thôi. Mê thì gọi là có phiền não, còn ngộ thì trở lại bồ đề, thì cũng chỉ là một nơi một tâm thể đó thôi. Do đó mà khi mê thì có thế gian có thể ra, không? Còn khi mà ngộ thì không thế gian có thể ra. Bởi vì khi mình mê thì thấy có thế gian, có xuất thế gian, cho nên mới bỏ thế gian này để mà xuất thế gian, vượt qua để mà đạt đến xuất thế gian. Nhưng mà khi ngộ rồi á thì thế gian hay xuất thế gian cũng ở nơi một cái tâm thể thôi, cho nên là không có thế gian nào có thể ra hết. Mê tâm gọi là ở trong thế gian, còn ngộ được tâm thì gọi là ra thế gian. Thì ở ngay một tâm thôi thì có ra đâu, cho nên gọi là còn thấy có chỗ để ra đó thì cũng còn ở trong mê, còn ở trong mê cho nên mới thấy có chỗ khác để ra. Cho nên rõ ràng như vậy. Do đó mà ở đây gọi là đối với trong nhà thiền á thì không có nói theo cái kiểu mà gọi là giải thích theo chữ nghĩa đây kia. Bởi vậy mà ở trong nhà thiền có một câu chuyện. Một hôm á là Đức Phật ngài thấy Bồ Tát Văn Thù đó đang đứng ở ngoài cửa, đang đứng ngoài cửa, thì Đức Phật ngài bảo Văn Thù sao ông chẳng có vào cửa đi, đứng ngoài cửa thì kêu ông sao ông không vào cửa đi. Thì ngài Văn Thù ngài liền đáp liền: con chẳng thấy có một pháp ở ngoài cửa thì vì sao là bảo con vào cửa đó, con không thấy có một pháp nào ngoài cửa hết thì bảo con vào cửa là vào đâu đó. Thì đó chính bởi vì văn thù là căn bản trí, không, căn bản trí là cái chân thật, cái trí chân đặt sẵn nơi mình, thì nó có ngoài có trong gì đâu mà bảo vào vô, không? Cho nên còn thấy có vào và có ra đó, không? Thì cái đó là gọi là cái trí mà gọi là cái trí sai biệt, cái trí gọi là đối đãi, cho nên mà còn thấy có vào có ra. Còn cái này thấy được cái chỗ chân thật đó rồi thì nó là cái sẵn ở nơi mình từ bao giờ, thì có vào đâu có ra đâu. Hằng ngày luôn là sống ở trong đó rồi thì còn vào đâu nữa đó. Cho nên mình gọi là nói vào đó là chỉ là cái nói theo kiểu danh từ, phương tiện giả tạm thôi, chứ không phải là có chỗ vào. Nếu mà có chỗ vào là thì tức nghĩa là lại có chỗ ra. Mà có vào có ra thì lại còn có sinh tử. Cho nên ở đây gọi là khi mê thì thấy có thế gian có thể ra, nhưng mà khi ngộ thì không có thế gian ở đâu có thể ra hết. Trong cái pháp bình đẳng đó không, chẳng thấy phàm phu khác với thánh nhân, không? Cho nên là trong cái pháp bình đẳng như vậy đó thì không thấy có gọi là có phàm có thánh nó riêng biệt. Thì như vậy, nhưng mà người thường thường á thì lại đọc cái chỗ này cũng lại mắc kẹt như vậy, rồi cái thành ra bát nghĩa là không có phàm không có thánh gì hết, phải không? Bởi vì đây nói rõ là trong cái pháp bình đẳng đó thì chẳng thấy phàm phu khác với thánh nhân, tức là không có phàm thánh gì hết, phải không? Đó, cho nên người nghĩa là giảng theo chữ nghĩa như vậy là tất nhiên là không có phàm không có thánh gì hết. Nhưng mà như vậy là quên nói không phàm không thánh á, phàm phu mà không khác với thánh nhân á, là bởi vì sao? Là ở trong cái pháp bình đẳng đó. Tức nghe không? Như vậy thì phải thấy cái gì là cái pháp bình đẳng. Thấy được cái pháp bình đẳng đó thì mới rõ được cái phàm phu không khác với thánh nhân. Chứ còn không rõ được cái chỗ pháp bình đẳng đó mà ở trong gọi là cái pháp mà là sai biệt. Thì đây là cái thì ngài mới dẫn thêm, không? Tức là kinh nói đó, kinh nói là trong cái pháp bình đẳng đó thì phàm phu chẳng có hay vào, thánh nhân chẳng có hay thực hành. Trong cái pháp bình đẳng đó chỉ có Bồ Tát và chư Phật Như Lai đó mà hành thôi, tức là thực hành thôi. Cho nên nếu mà thấy sanh mà khác với tử, động mà khác với tịnh đó thì đều gọi là chẳng bình đẳng. Như vậy thì để thấy rõ trong cái pháp bình đẳng đó, thì cái pháp đó, đó là cái chỗ sống của chư Phật, chỗ sống của chư Đại Bồ Tát, chứ không phải là cái chỗ mà của cái trí phàm thánh có thể đến được. Do vậy mà đây không phải đơn giản là mình lấy cái, theo cái trí phàm phu của mình rồi cái thì mình bài bác, không bài bác là không có phàm không có thánh gì hết, nhưng mà phải thấy được trong cái chỗ cái pháp bình đẳng đó kìa. Cho nên ở đây thì ngài mới nói là pháp bình đẳng đó thì là cái chỗ mà hành đó, cái chỗ sống của chư Đại Bồ Tát và chư Như Lai, chứ không phải là cái chỗ mà trí gọi là cái trí phàm phu, cái trí mà có phàm có thánh đó mà đến được. Thì chính vì vậy cho nên ở trong nhà thiền mà khi mà phải đạt người mà gọi là triệt ngộ đó thì phải quên được gọi là cái niệm phàm thánh, thì mới nghĩa là thấu suốt được cái chỗ nghĩa là trọn vẹn đó. Nên là như là ngài Quy Sơn đó, khi mà ngài gần tịch đó thì ngài có nói sao? Khi gần tịch ngài nói là ta mà sau khi mà tịch đó phải không, thì sẽ xuống dưới núi làm con trâu, phải không? Rồi hông bên phải đó đề năm chữ là Quy Sơn Tăng Linh Hữu. Như vậy thì cái lúc đó đó thì nên gọi là con trâu á là phải, hay gọi là Quy Sơn Tăng là phải? Cái lúc đó, lúc này ngài nói là ngài khi mà ngài chết ngài sẽ xuống dưới núi làm con trâu, rồi cái hông bên phải đó đề năm chữ là Quy Sơn Tăng Linh Hữu. Linh Hữu là cái tên của ngài, tức là ngài Linh Hữu ở núi Quy Sơn. Như vậy thì cái lúc đó đó thì lúc đó thì gọi là con trâu á là đúng, hay là gọi là Quy Sơn là đúng, gọi sao mới đúng? Đó, cho nên là người gọi là nghiên cứu, người là sách thiền thấy mấy chỗ này là không thể hiểu nổi, phải không? Tu hành mà như ngài là thành tổ như vậy mà tại sao tu rồi rốt cuộc rồi sinh làm trâu, phải không? Nhưng mà phải được đến cái chỗ cái thấy mà gọi là vượt qua phàm thánh này thì mới nói được cái câu đó. Bởi vì đến đây thì với ngài là với cái thấy ngài là cái thấy nó bật phàm thánh này, qua cái niệm phàm thánh này, qua cái kiến giải của phàm thánh rồi, cho nên ngài mới nói được cái câu này, thì không còn thấy có phàm thánh, nói là con trâu nhưng đâu phải ngài làm con trâu. Nhưng mà đó là để cho đến lúc này là quên cái niệm phàm thánh. Cho nên người mà còn có cái niệm phàm thánh á thì liền thắc mắc, như vậy thì lúc đó đó gọi là cái gì đấy, gọi con trâu thì sao được, ngài mà gọi là con trâu thì sao, còn bây giờ gọi Quy Sơn á mà ngài làm trâu rồi sao gọi là Quy Sơn, phải không? Thì như vậy đó là cái người còn kẹt trong cái niệm phàm thánh hai bên, mà còn kẹt hai bên cho nên rồi không ra được cái chỗ này, còn nghĩa là vượt qua được cái niệm phàm thánh rồi thì lúc đó thầy ngài muốn nói sao nói. Cho nên rồi nghĩa là hỏi là làm con trâu là phải hay là làm quy sơn là phải, nếu mà cái người mà thấu suốt được rồi, vượt qua được cái niệm phàm thánh rồi thì phải đáp sao? Hét tiếng đi thôi, xong rồi. Còn ở đó mà suy nghĩ là cái nào